Thần Tháp Rùa của Vũ Khắc Khoan là một trong những tác phẩm huyền ảo đặc sắc nhất mà văn học Việt Nam có được trong nửa sau thế kỷ 20. Nếu trong nửa đầu chúng ta đã có những tác phẩm của Nguyễn Tuân, đặc biệt Chùa Đàn là một kiệt tác, thì nửa sau chúng ta có Thần Tháp Rùa. Nhưng nghệ thuật của Nguyễn Tuân và Vũ Khắc Khoan hoàn toàn khác nhau. Sự huyền ảo, fantastic của họ cũng khác. Nguyễn Tuân đi vào địa hạt tâm linh huyền bí của con người, vào những ẩn ức dục tình truyền kiếp, trong một không khí hiện thực hôn mê, có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào. Trọng tâm huyền ảo của Nguyễn Tuân là con người, là sự huyền ảo trong tâm linh con người, những ám ảnh, những nhiệt tình, những cảm xúc mãnh liệt trong tình yêu và nghệ thuật nơi con người. Con người ở Nguyễn là con người viết hoa. Trong khi Vũ Khắc Khoan tạo ra một không khí huyền ảo không thể dựng lại được trên bất cứ một thực tế nào. Bởi Vũ đã pha trộn những chiều không gian và thời gian khác nhau trong cùng một môi trường. Vũ cho những nhân vật thời nay sống với không khí thời xưa, với văn chương biển ngẫu, âm điệu cổ, với rùa thần, với thiên thai, tiên cảnh, với hiện thực ma quái bổ tùng linh. Không khí chuyện của họ Vũ vừa thực vừa ảo, con người trong chuyện cũng vừa thực vừa ảo. Vũ dùng người, dùng nhân vật trong chuyện để phát hiện những điều mà ông ấp ủ trong lòng. Đối với Vũ Khắc Khoan, nhân vật chỉ là cái cớ, tác phẩm chỉ là một thác ngôn về những vấn đề. Yếu tố chính trong tác phẩm Thần Tháp Rùa của Vũ Khắc Khoan là những vấn đề. Là con người xuyên qua những vấn đề, Vũ dùng nhân vật để giải thích những vấn đề đang sôi bỏng trong đầu Vũ, trong thực tại, xã hội mà Vũ đang sống. Và như một nhà tiên tri, tất cả những vấn đề họ Vũ đặt ra thời kỳ 1954, tức là thời kỳ đất nước bị chia đôi, dường như vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Vì thế mà tác phẩm của Vũ Khắc Khoan đã trở thành cổ điển ngay khi nó vừa mới chào đời. Thần Tháp Rùa là một tập huyền truyện gồm 4 truyện: Thần Tháp Rùa, Trương Chi, Nhập Thiên Thai và Người Đẹp Trong Tranh, viết trong khoảng từ 1954 đến 1957. Đây không phải là tác phẩm đầu tay, nhưng là tác phẩm nòng cốt của Vũ Khắc Khoan, mở đầu cho một quan niệm sáng tác, một cách suy tư, một lối sống, lối viết, một lối lựa chọn, đúng ra là sự phân vân không biết lựa chọn như thế nào. Nó là sự đong đưa giữa những vấn đề lớn của dân tộc, của cuộc đời, giữa xuất thế và nhập thế, giữa trắng và đen, giữa thiên đường và trần thế, giữa nghệ thuật và cuộc đời. Mỗi lựa chọn là một câu hỏi. Nghệ thuật có thể rời xa cuộc sống được chăng? Nghệ thuật có thể phục vụ thế quyền được chăng? Người trí thức nghệ sĩ tiểu tư sản Vũ Khắc Khoan, tức là Khoan tôi, như tiếng ông tự gọi mình, sống trong thời đại mà vô sản vùng lên, tư bản đè xuống ấy, có thể làm gì được? Chúng ta ai cũng thuộc chuyện cổ tích về thần Kim Quy, Trương Chi, Lưu Nguyễn, Tú Uyên Giáng Kiều. Nhưng những huyền tích ấy được dựng lại trong một tư thế mới, bởi chúng không còn nằm trong môi trường cổ nữa, mà chúng đã biến vào thực tại xã hội thời nay, như một sự đầu thai, một sự sống lại. Vấn đề đầu tiên, đi từ một thực tại đơn giản, đó là thực tại lịch sử của thời kỳ chia đôi đất nước, thiên hạ chia đôi. Anh theo bên nào? Trong chuyện Thần Tháp Rùa, người thư sinh họ Đỗ chính là Khoan tôi, được mô tả như thế này. Lên đến kẻ chợ, Đỗ ngồi dạy học ở phường Hàng Bạc, tạm yên sinh kế để có thể tiếp tục học hành. Giọng Đỗ trầm bổng như tiếng trúc tiếng tơ, khi mau khi chậm, khi thoảng nhẹ tựa cơn gió mùa hạ, khi thiết tha như tiếng đục chạm của người rũa ngọc. Bạn bè ai nghe thấy cũng thích tai, cho là lạ. Phục Đỗ học rộng biết nhiều, tự chung cũng chẳng hiểu Đỗ ra sao. Một hôm có người hiếu kỳ gần nửa đêm đập cửa nhà Đỗ đòi chất vấn. Hiện nay thiên hạ chia đôi không trắng thời đen, mà nghe ông nói thì thật không biết là đen hay trắng. Đỗ ngẫm nghĩ hồi lâu, thùng thẳng trả lời. Tại sao lại cứ bắt buộc phải là đen hay trắng, mặt trăng, vòm trời khi khuyết khi tròn, ánh sáng mùa thu trong như ngọc, mà thật ra lại hợp bảy màu. Lá cây phong bên bãi lúc xanh lúc đỏ. Chân lý ở đời không đơn giản như bụng dạ trẻ con, tại sao lại cứ bắt buộc là đen hay trắng? Thần Tháp Rùa trang 12-13. Họ Đỗ chính là họ Vũ ở thập niên 50. Vừa là học trò vừa dạy học, hành trang của chàng chỉ có chữ mà không có tiền. Trong thế chia đôi thiên hạ giữa tư bản và cộng sản, Đỗ nhập vào đâu cũng khó. Chàng tự nhủ, tư bản đè xuống mà hùa theo là tư cách tiểu nhân. Vô sản vùng lên, nếu nhập vào, ắt mất tự do. Nỗi băn khoăn của họ Đỗ, sách vở cổ kim không giải đáp được. May sao, chàng hội ngộ được với rùa thần. Nguyên hôm ấy, viên thị trưởng Thẩm Hoàng Tín nhân dịp nguyên tiêu ra lệnh bắt rùa để dân kẻ chợ được dịp mua vui. Câu chuyện xảy ra như thế này. Lúc bấy giờ, gió đông thổi lộng, sóng hồ bập bềnh, trăng rằm lên ngôi, sương mỏng buông xuống ướt cả cỏ non. Đối cảnh mà cảm khái, mềm môi uống mãi, lúc đứng lên mới biết đã say, Đỗ chập chững ven hồ mà bước. Một lát sau, thấy mình dừng lại trước rùa, bèn dương mắt mà nhìn. Rùa to bằng cái nia, đầu cổ sần sùi, bốn chân bị trói. Đỗ đứng lặng nhìn rùa, rùa cũng vươn cổ nhìn Đỗ. Dưới ánh trăng nguyên tiêu, Đỗ chợt thấy mắt rùa như mờ lệ. Nhân còn say, Đỗ hỏi, cũng biết thủy lệ ư? Rùa gật đầu, vươn cổ ra phía hồ. Đỗ nhìn quanh không thấy có ai, bèn sắn tay cởi trói cho rùa. Rùa dụi đầu vào tay Đỗ, Đỗ thấy mắt rượi trong lòng, bèn vỗ vào mai rùa mà rằng, thôi đi đi, từ nay nên cẩn thận. Đêm hôm đó, Đỗ trằn trọc không nhắm mắt, định đọc sách thì tâm thần phiêu diêu bất định, chữ múa trước mắt, nghĩa sách thoảng xuôi như cơn gió mùa xuân, tự chung, chân lý vẫn chập chờn như đom đóm lập lòe giữa bãi tha ma. Sách lặng lẽ lên bụi, Đỗ bỗng thấy ngột thở mà quay đi, và rụt rè nghĩ rằng, thế ra mỗi người là một thế sống, tùy thời mà biến hóa khôn lường. Thế chiến quốc, thế xuân thu, thế sống mạnh tử và thế sống khổng khưu, mà nào ai đã khuyên nhủ được ai? Trích trang 18. Sự băn khoăn không dứt khoát của Đỗ, ở hay đi trong thế Hán Sở tranh hùng, sách không giúp gì cho chàng được. Vốn liếng của chàng chỉ là chữ, chàng không có tiền, chàng biết mình không thể nhập vào bọn tư bản được, mà muốn nhập vào bọn vô sản thì phải đốt sách đi. Nhưng người thần nữ, hiện thân của rùa thần, lại hiện ra và nhắc chàng rằng, đốt được nhà, nhưng sao đốt được sách? Chàng còn nhớ cuộc phần thư thuở bắt đầu xây dựng trưởng thành, càng đốt sách, nghĩa của chữ lại càng trong trẻo, dễ vút lên cao, dễ lan ra rộng. Họ Tần đốt sách khổng khưu, vậy mà cái lý tam cương của người nước Lỗ đâu có bị hỏa thiêu cùng sách. Chàng muốn thiêu hủy đến không còn một tấc đất tư duy. Nhưng rút cục chàng lại thấy em. Trích chàng 29. Rùa, hiện thân là thần nữ, đã cho Đỗ những giây phút tuyệt đỉnh hạnh phúc, nhưng vẫn không giúp họ Đỗ giải quyết được những vấn đề của bản thân. Lý trí của Đỗ muốn nghiêng về thế vô sản, nhưng chàng không thể đốt sách, bởi vì, như lời thần nữ đã nói, đốt được nhà, nhưng sao đốt được sách? Càng đốt sách, nghĩa của chữ lại càng trong trẻo. Vì thế, họ Đỗ không còn lựa chọn nào khác, chàng ở trong thế kẹt. Chàng không có lối thoát xảy ra ở một hoàn cảnh khác, trong chuyện người đẹp trong tranh, huyền thoại, Tú Uyên và Giáng Kiều. Đối lập tính phi thời gian của nghệ thuật với tính nhất thời của chính trị và tính hữu hạn của đời người, Vũ Khắc Hoan viết, thể hiện vẻ đẹp trong tranh mới là cái đích cuối cùng, không nên đắm đuối vào phương tiện mà quên mất đích. Giữa một người đẹp mơn mởn đào tơ và một nét họa trong tranh, giữa cái nhất thời tương đối và cái tuyệt đối bất chấp thời gian, Tú Uyên phải chọn lựa giữa một bức tranh và Giáng Kiều, giữa cái đích hãy còn xa lắc và một tấm thân hiện đang còn run rẩy trong vòng tay khép chặt của chàng, giữa cái chửa thành hình và cái hiện hữu, sự chọn lựa thật vô cùng đau xót. Trích trang 112. Và Tú Uyên đã chọn lựa giữa cái chưa thành hình và cái hiện hữu. Cái chưa thành hình ở đây là tác phẩm nghệ thuật. Cái hiện hữu ở đây là dáng kiều, là người đẹp, là nàng thơ, là những say mê đắm đuối. Chàng biết là chàng phải hy sinh tình yêu thì mới đạt được nghệ thuật. Nhưng khi Tú Uyên hy sinh phương tiện dáng kiều để vẽ xong bức tranh, thì chàng lại càng lạc mất đường đời. Tới đây, những câu hỏi mới được đặt ra. Nghệ thuật có thể xa lìa cuộc sống được chăng? Hay sự đong đưa giữa thực tế và vĩnh cửu mới chính là bản thân của nghệ thuật? Đúng ra, nghệ thuật là gì nếu không phải là sự chết đi để đạt tới tuyệt đối? Dáng kiều hy sinh tính mạnh mình để cho tác phẩm được đi vào lòng tuyệt đối. Người kiều nữ phải hóa thân thì nghệ thuật của nghệ sĩ mới nảy sinh. Mỗi tác phẩm là một cuộc đầu thai và người nghệ sĩ phải hy sinh, phải chết mình đi một ít. Người nghệ sĩ phải hy sinh hạnh phúc của mình để được đầu thai vào tác phẩm. Trong chuyện Trương Chi, Vũ Khắc Khoan bàn đến quyền uy của nghệ thuật. Ông viết, lời ca có thể xuống lệnh cho loài người, vượt lên bậc nữa thì thông cảm với gỗ đá, nhưng cái bậc siêu phàm của âm thanh chính là yên lặng hoàn toàn để cho ý nhạc có thể vượt thời gian mà dung cảm cùng kiếp trước kiếp sau, bỏ không gian mà hòa vào vũ trụ. Trích trang 39. Tiếng hát Trương Chi tuy có uy quyền như thế, nhưng nó chỉ có quyền lực siêu phàm khi nó không vụ tình, vụ thời, vụ lợi, vụ quyền. Khi họ Trương đem tiếng hát của mình phục vụ cho đám thuyền chài và người đẹp trường già, thì Vũ Khắc Khoan viết, Trương Chi đã hoàn toàn lột xác. Chàng đã mất tất cả, từ hình hài đến tâm tưởng, từ nếp sống đến lời ca tiếng hát, để trở nên một gã thuyền chài vạm vỡ, thô kệch. Trích trang 49. Ở chuyện Nhập Thiên Thai, Vũ Khắc Khoan đặt vấn đề với những thiên đường. Loài người mơ tưởng thiên đường là cõi sống tuyệt đối, thiên đường là nguồn cội. Vũ Khắc Khoan viết, nguồn tất phải đẹp, vì nguồn là tuyệt đối, cho nên con người từ phân hóa sinh thành, mấy ai mà quên hẳn được nguồn. Nguồn là tuyệt đối, cho nên phân cực cũng rất rõ ràng. Anh đã chọn lựa giữa hai thái cực, sự lựa chọn của anh tất thiên về một phía. Cũng như Lưu và Nguyễn đã quên mất căn tương đối của kiếp làm người, mà tìm nguồn tuyệt đối. Anh đã nhập thiên thai, từ thức đã bỏ thiên thai, và Lưu Nguyễn cũng thế. Tại sao? Theo tôi thì không ở lại, chỉ vì không thể ở lại. Chỉ vì thấy thiên thai không phải là chỗ của mình. Mai Nhi và Đào Nhi không biết yêu, không ai ở thiên thai biết yêu cả. Ở thiên thai thì phải diệt tình, vì đó là lẽ tồn tại của cõi thiên thai. Trích trang 74. Ở thời điểm 54-56, vấn đề lựa chọn giữa Nam Bắc là một vấn đề địa lý chính trị, thời sự nhất thời, nhưng cũng lại là vấn đề lựa chọn giữa hai cực của con người muôn thuở. Có thể thiêu hủy được tư duy không? Đấy cũng là thách thức lớn nhất của con người, trước mọi áp chế, mọi thế quyền. Vũ Khắc Khoan muốn đưa ra một lựa chọn thứ ba, lựa chọn sự tương đối, không theo cực nào. Nhưng chính sự lựa chọn này của người Việt cũng không thể có ở thời điểm chia đôi đất nước. Sự lựa chọn này chỉ là ảo giác của văn chương, là huyền thoại của cuộc sống. Chênh vênh giữa cái có và cái không, giữa thế giới tuyệt đối của những thiên đường không có đất sống, và thế giới trần tục của cuộc đời lầm bụi, con người hành hương thường trực giữa thiên đường và địa ngục, nhưng chưa bao giờ tìm được lối thoát cho chính mình.